Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chiếc Bè Qua Sông. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chiếc bè là phương tiện để đưa chúng ta qua sông. Qua sông mà không có phương tiện thì chúng ta không qua được. Theo ở trong tinh thần của Kinh Kim Cang có nói như thế này: Tri ngã thuyết pháp như việc dụ giả, pháp thường ưng xả, hà huống phi pháp. Nghĩa là pháp ta nói như chiếc bè dùng để qua sông. Chân pháp có lúc còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Căn cứ vào trong câu kinh này cho chúng ta có hai sự nhận định. Chân pháp mà ở trong Kinh Kim Cang nói có nghĩa là chân lý. Còn phi pháp chúng ta cũng có thể hiểu đây là pháp phương tiện, nó giống như chiếc bè chúng ta dùng để qua sông. Trước và trên hết chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa chân lý. Chân lý là nghĩa lý học thuyết chân thật, không sai chạy. Là những gì không thay đổi, cho dù là quốc độ này hay là quốc độ khác. Cho dù là thời gian, không gian có thay đổi, nhưng mà chân lý không bao giờ thay đổi. Chân lý này phải nói rằng nó rốt ráo, nó cao siêu. Cho nên cũng kêu là chân đế, hay là thắng nghĩa đế, hay là đệ nhất nghĩa đế. Tức là một chân lý siêu tuyệt, đúng mọi quốc độ, mọi hoàn cảnh. Không phải vì quốc độ này mà chân lý này đúng, mà quốc độ khác nó lại sai. Nếu quốc độ này đúng, quốc độ khác sai, thì không thể gọi là chân lý. Được gọi là chân lý hay là chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế là luôn luôn đúng mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Cho dù là thời gian như thế nào, chân lý này vẫn không thay đổi. Tiêu biểu cụ thể về chân đế chẳng hạn như là sau khi thành đạo, Đức Phật Ngài đến vườn Nai, gần thành Ba La Nại. Đức Phật Ngài nói bài pháp đầu tiên đó là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế này là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Nói một cách ngắn gọn, Khổ Đế là nói tới cảnh khổ trong cuộc đời. Tập đế là nói tới cái nguyên nhân của đau khổ của sanh tử luân hồi. Diệt đế là chúng ta phải chấm dứt khổ. Và đạo đế là phương pháp hay là con đường mà chúng ta diệt khổ. Nếu ai tu theo bốn chân đế này thì người đó sẽ thành A-la-hán. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chân lý là nói về đạo lý chân thật, nói về tri kiến Phật rất sâu xa, màu nhiệm. Đức Phật này thấy được tất cả. Thành vì vậy, nếu một người nào đó không có tầm mức tinh thần như Đức Phật, thì khó có thể hiểu được tri kiến đó. Về mặt chân lý, nếu mà chúng ta muốn thấy thật tướng các pháp, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta cũng có cái phương pháp để chúng ta thấy được thật tướng của các pháp. Đầu tiên là chúng ta phải xem tướng chân thật của nó là gì. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngài lưu ý cho chúng ta, tất cả các pháp luôn luôn tồn tại dưới dạng thức giả tướng, và nó luôn luôn biến đổi không ngừng. Chúng ta thấy dường như là không có biến đổi, nhưng mà thực sự nó có biến đổi. Một cụ thể rõ ràng nhất để cho chúng ta thấy, nếu có dịp quý vị nhìn nước ở dưới một cái dòng sông, chúng ta thấy sông nước lúc nào cũng vẫn đầy, nhưng mà thực sự nước ngày hôm nay không phải nước của ngày hôm qua. Mà lẽ tất nhiên nước ngày hôm nay cũng không thể là nước của ngày mai. Chúng ta thấy dường như nó không thay đổi, nhưng mà thực sự có một cái luân lưu, nó không có cố định. Mọi sự, mọi vật có thể nói rằng nó theo một dạng thức biến đổi không ngừng. Từ lớn trở là nhỏ, rồi từ nhỏ cho đến lớn. Những ai mà nắm vững được nguyên lý này và điều động được cái sự thay đổi này, thì người đó thấy pháp, người đó thấy đạo và đắc đạo. Cho nên chư tổ nói một câu rất là hay: càng khôn tầng thì mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung. Có nghĩa rằng là lớn như mặt trời, mặt trăng cũng có thể chui gọn vào trong một hạt cái. Cho đến vũ trụ càn khôn cũng có đủ trong một đầu của một sợi lông. Quý vị thấy, có thể nói rằng là lớn không trong mà nhỏ không ngoài. Như vậy chúng ta thấy đó là một chân lý, cho dù ở nơi nào, nguyên lý này nó vẫn không thay đổi. Vì nó không thay đổi cho nên chúng ta gọi là chân lý. Kính thưa đại chúng, nói về chiếc bè qua sông hay là phương tiện sử dụng theo thế tục, làm thế nào đó để cho nó thích hợp với đời, nhưng mà cũng có thể làm lợi và hướng dẫn mọi người trong cuộc đời đến chỗ an vui, thánh thiện và giải thoát. Hay nói một cách khác là chỗ hiểu biết của người ở trong cuộc đời, đó là một sự hiểu biết theo học hỏi, theo tri thức của nhà trường, theo tri thức thông thường. Sự hiểu biết này còn có rất nhiều khuyết điểm chưa có hoàn thành. Thành ra vì vậy gọi là thế đế hay là tục đế, cũng có thể gọi đó là phương tiện tri thức ở trong thế gian. Kính thưa đại chúng, về pháp phương tiện cũng còn gọi là đạo lý về thế tục, tức là cái loại lý luận về thế tục. Nó vừa có sức dung nạp của người thế gian, vừa với cái tri thức của người phàm phu ở trong cuộc đời. Đó là cái đạo lý không có cái tính cách giải thoát vĩnh viễn, mà chỉ có sự hiểu biết tạm thời. Vì là tạm thời cho nên nó thích hợp với mọi trình độ chúng sanh. Và cũng chính vì căn cứ để cho thích hợp với mọi trình độ của chúng sanh, cho nên chư Bồ Tát, chư Phật thường sử dụng phương tiện để mà dạy để mà hướng dẫn chúng sanh giống như chiếc bè đưa người qua bể khổ sông mê. Và rồi sau đó mới dạy, mới hướng dẫn chân đế để cho họ tu tập đạo giác ngộ giải thoát. Nói tóm lại, chiếc bè dùng để qua sông hay là phương tiện huệ, hay còn gọi là phương tiện ba la mật, tức là phương cách sử dụng cho người tại thế ở trong cuộc đời này, nhằm giúp cho mọi người trong cuộc đời tu tập lần lần, từ bỏ cuộc sống thế tục để tiến lên thánh quả giải thoát. Chúng ta hiểu đó là pháp phương tiện hay là chiếc bè dùng để đưa người qua bể khổ sông mê. Kính thưa đại chúng, nói về phương tiện, chúng ta cũng có thể hiểu nó có hai nghĩa, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Nghĩa hẹp, phương tiện, phương có nghĩa là phương pháp, tiện là thuận lợi thích đáng. Phương pháp thuận lợi thích đáng để dẫn đến một cái mục đích làm cho con người an vui thánh thiện thì gọi là phương tiện. Còn nói về nghĩa rộng, theo ở trong kinh điển diễn tả về cảnh giới giác ngộ của chư Bồ Tát, chư Phật rất là cao sâu, rất là vi diệu. Ngoài ra tất cả những cách thức trình bày thuyết giảng, chẳng hạn như là dùng đến cái ngôn ngữ sắc tướng, cho đến tất cả sự ra đời của chư Phật, tất cả cũng đều là phương tiện. Hay nói một cách rộng hơn, tất cả việc làm của Đức Phật từ khi vào Đông xuất viện cho đến lúc giáng trần tại vườn Lâm Tỳ Ni, rồi cho đến nhập Niết Bàn, ngay cả trong 49 năm thuyết pháp, tất cả những cái đó cũng đều là phương tiện. Kính thưa đại chúng, nếu ngay trong lời nói của Đức Phật tuyên bố từ lúc ban đầu Ngài giảng trần, mà chúng ta hiểu được, chúng ta ngộ được thâm ý của Đức Phật, tự nhiên chúng ta thấy rằng đó là một bài pháp rất là cao siêu tuyệt diệu. Đức Phật đã dạy rất là đầy đủ ngay từ lúc buổi ban đầu Ngài xuất hiện đến cuộc đời này, nhưng mà chúng ta không đủ tri kiến để mà chúng ta hiểu nổi. Tại vì căn cơ của chúng ta có khác, cho nên Đức Phật không thể chỉ dùng chừng đó mà có thể làm cho chúng ta tỏ ngộ được. Thành ra vì vậy, Ngài phải dẫn dụ thêm. Ngài phải thành lập gia đình, có con, rồi Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, Ngài đi tu, thực hành tất cả các đạo, sống một cuộc sống khổ hạnh ròng rã 6 năm như vậy. Và rồi 49 ngày ngồi tư duy dưới gốc cây Bồ Đề. Tất cả những cái đó đều là phương tiện. Và nếu khi nào tất cả mọi người chúng ta hiểu được mục đích của Đức Phật, thì cảnh giới giác ngộ mà Đức Phật muốn trao cho chúng ta, muốn chỉ dạy cho chúng ta, tất cả những pháp môn mà Đức Phật dạy đó, đó đều là phương tiện. Sau khi đắc đạo, rồi Ngài tùy theo trình độ căn cơ của chúng sanh, Ngài thuyết pháp, Ngài thành lập ra ba thừa, cũng là phương tiện. Thành ra vì vậy, trong kinh có nói hai câu để chứng minh tất cả những điều mà Đức Phật làm đều là phương tiện. Kính thưa đại chúng, câu thứ nhất là nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, nghĩa là tất cả kinh giáo mà ta dạy giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Sở dĩ Đức Phật Ngài nói như vậy là tại vì Nói tới mặt trăng thì ai cũng hiểu đó là mặt trăng. Nhưng mà hỏi nó nằm ở đâu, ở hướng nào, chắc chắn mọi người chúng ta chưa biết. Người nào đó biết, người ta đưa ngón tay người ta chỉ, kia đó là mặt trăng. Thì chúng ta nhìn theo hướng ngón tay, chúng ta sẽ thấy mặt trăng. Thì như vậy ngón tay chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta thấy mặt trăng. Cho nên khi mà chúng ta thấy mặt trăng rồi thì chúng ta không cần ngón tay. Pháp của Đức Phật cũng vậy. Sở dĩ Ngài phải nói ra nhiều là tại vì chúng ta chưa thấy được chân lý, chưa thấy được cái hướng đi giải thoát của chúng ta. Cho nên Ngài mới bày ra phương tiện ba thừa: Thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Để tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta thấy thích hợp với mình. Trình độ nào thì chúng ta chọn trình độ đó. Và một câu nói thứ hai: Tri ngã thuyết pháp như việc dụ giả, pháp thường ưng xả hà huống phi pháp. Đây là câu nói mà khi mở đầu bài pháp này chúng tôi đã thưa với quý vị. Nghĩa là pháp của ta nói như chiếc bè dùng để qua sông. Chân pháp còn bỏ, huống chi là phi pháp. Thành ra tất cả mọi phương tiện mà chúng ta dùng, chúng ta cũng phải bỏ đi. Giống như bây giờ chúng ta dùng chiếc bè để mà qua sông. Khi mà qua sông được rồi thì chắc chắn không ai mang theo chiếc bè để làm gì. Chúng ta phải vứt bỏ. Kính thưa đại chúng, điều đó cũng nói lên rằng giáo pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện để chuyên chở đạo lý đến cho người đời. Đức Phật đã khéo dùng phương tiện giống như chiếc bè để đưa tất cả chúng ta đến bến bờ giác ngộ. Nhưng mà trong những lời dạy của Đức Phật, có những người chịu về chùa nghe pháp tụng kinh thì được an vui. Cũng có những người không bao giờ biết được giáo pháp này, cho nên mãi cứ trầm luân đau khổ. Vậy thì quý vị thấy mình là cái người có may mắn không? May mắn, xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực sự chúng ta thấy chúng ta là cái người may mắn. Được sanh làm con người đã là khó, gặp giáo pháp lại càng khó hơn. Mà bây giờ chúng ta đã được thân làm người, chúng ta là được nghe giáo pháp, cho nên chúng ta là cái người may mắn. Bên cạnh những người may mắn, chúng ta còn thấy có những người không may mắn. Thành ra vì vậy Đức Phật phải cứ luôn luôn dùng phương tiện để dẫn dụ vào đạo, để cho hiểu đạo. Thành ra vì vậy trong cái cuộc hành trình giáo hóa của Đức Phật, Ngài thuyết pháp rất nhiều. Trong chuỗi thời gian mà Đức Phật Ngài thuyết pháp ròng rã 49 năm như vậy, có những chúng sanh Ngài độ được, có những chúng sanh Ngài phải chờ đến hội Pháp Hoa. Một lần cuối Đức Phật Ngài mới khai thị để cho chúng sanh đó ngộ. Ngài khai thị để cho mọi người giác ngộ, để được thọ ký. Nghĩa là trong khoảng thời gian mà mọi người chưa hiểu, Ngài vẫn thuyết pháp, Ngài vẫn phóng hào quang, Ngài vẫn hiện ra tướng tốt. Tất cả những cái việc làm đó cũng đều là phương tiện. Cho đến hội Pháp Hoa, Đức Phật Ngài chính thức tuyên bố tất cả những cái tôi dạy cho các ông trước đó đều là giả. Đến cái lúc các ông phải thấy sự thật, đó là chân lý giải thoát. Và mãi cho đến hội Pháp Hoa, đại chúng mới hiểu được. Thành ra vì vậy Đức Phật đã thọ ký cho những người có duyên trong hội Pháp Hoa. Kính thưa đại chúng, trong suốt cuộc hành trình hoằng pháp lợi sanh, có lúc Ngài phóng hào quang để cho chúng sanh tận ngộ. Nhưng mà chúng sanh căn cơ còn nặng nề, có những người không tận ngộ, cho nên trong hội Pháp Hoa Đức Phật phải nói thêm phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện nhưng mà cũng không ngộ được, Đức Phật phải dùng phương tiện ngôn ngữ để giảng nói đạo lý, cảnh giới mà chúng sanh cần chứng ngộ. Tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, tất cả cũng đều là phương tiện, gọi là đạo, nhưng mà là đạo phương tiện chứ không phải là đạo đích thực. Phương tiện là như vậy, mà chính trong phẩm phương tiện, kinh Pháp Hoa là phẩm Đức Phật nói thẳng, Ngài nói những điều mà Ngài muốn nói. Tại vì đến cái lúc đó không còn chần chờ được nữa. Từ đó, một là giác ngộ, hai là bỏ đi. Mà quả thật khi Ngài nói kinh Pháp Hoa cũng có tới 5.000 người bỏ Pháp hội đi ra. Những người này chưa có căn để hiểu đạo giác ngộ. Tới hội Pháp Hoa, Ngài nói thẳng những điều mà trước kia Ngài chưa bao giờ nói. Trong đó, Ngài cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói: ta dùng vô số phương tiện, chư Phật mười phương cũng dùng vô số phương tiện để khai đạo cho chúng sanh. Ngài nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng từ một việc nhỏ nhất đến cái việc lớn nhất, tất cả Ngài cũng đều dùng phương tiện. Thành ra nhìn Đức Phật, đừng có bao giờ nghĩ là tại sao Đức Phật làm như vậy hay là Ngài làm như vậy là sai. Thực sự, nếu chúng ta thấy Ngài có làm như vậy chỉ vì Ngài cố ý làm như vậy để hướng dẫn một số người nào đó. Như vậy, phương tiện mục đích là làm cho chúng ta hiểu là tùy theo cái sở cầu của mỗi giai đoạn của mỗi người mà tạm thời làm lợi ích. Nói một cách khác, nếu chúng ta hiểu khả năng của chiếc bè là để chuyên chở người qua sông, thì phương tiện là từng nấc thang để đưa chúng ta từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ chỗ tàm đến chỗ chân thật rốt ráo. Trí tuệ của Phật phải nói rằng là một cái trí tuệ viên mãn, cho nên Ngài có vô số phương tiện để mà Ngài hướng dẫn chúng ta từ mê cho tới giác, từ chỗ giả cho đến chân thật cứu cánh. Kính thưa đại chúng, như vậy chân lý tức là tri kiến ba la mật. Khi mà đã có tri kiến ba la mật thì không có việc gì trên cuộc đời Đức Phật không làm để mà dẫn dắt chúng sanh. Tại vì quý vị biết rằng là chúng sanh đa nghiệp thì Bồ Tát phải đa hạnh. Bồ Tát đa hạnh thì Đức Phật càng nhiều hơn Bồ Tát nữa. Cho nên đến một người nào đó mà có cái kiểu chướng như thế nào, Ngài cũng vẫn độ được như thường. Sự dẫn dắt này gọi là phương tiện ba la mật. Như vậy, điều này xin được lưu ý với đại chúng. Về tri kiến tức là nói về minh, và phương tiện là nói về hành. Một người có đầy đủ tri kiến ba la mật và phương tiện ba la mật là người đó có thể nói là gần như Phật. Đức Phật đã có được tri kiến ba la mật và phương tiện ba la mật, cho nên người đời xưng Ngài là minh hạnh túc, tức là một cái người rất là đầy đủ. Với cái sự hiểu biết cùng tột ở trong vũ trụ và làm được tất cả mọi việc, cho nên chúng ta là đệ tử của Đức Phật, học giáo lý của Đức Phật, điều tốt hơn hết là chúng ta phải tuân theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Tại vì chúng ta biết rằng không có cái sai lầm. Nếu mà ai đến với giáo lý đạo Phật mà còn nghi ngờ, là người đó phải nói rằng cái nghiệp chướng của mình á, nó nặng, nặng cái hàng tấn chứ không phải là bình thường. Chúng ta phải biết rằng một khi mà chúng ta tuân theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. hoặc tối thiểu trong cuộc đời này chúng ta cũng có được cái cuộc sống an vui thánh thiện. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng pháp của chư Phật rất là khó gặp khó được. Theo như trong kinh có dụ cho chúng ta, pháp của Phật giống như hoa linh thoại, khi nào có điềm lành mới xuất hiện. Điềm lành ở đây theo ở trong kinh nói đó là cứ mỗi khi chuyển luân thánh vương ra đời hay là chư Phật ra đời thì nó mới xuất hiện. Điều này ý Đức Phật muốn hiển bày những điều khó hiểu khó tin để cho những vị có trí tuệ như là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát phải nương theo đó mà tu. Thực sự những điều mà Đức Phật dạy, những hàng có trí tuệ như là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng không thể hiểu được. Thật là có nhiều lúc Đức Phật Ngài nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng những ngôn ngữ mà Ngài nói, những điều mà Ngài làm ra chỉ có chư Phật mới hiểu được ý của Ngài mà thôi. Kính thưa đại chúng, pháp của chư Phật là tinh hoa mà Đức Phật đã có từ khi Ngài giác ngộ, nhưng mà chưa bao giờ Đức Phật Ngài dạy, tại vì chưa tới lúc. Cũng như là loài hoa linh thoại, chỉ khi nào mà chuyển luân thánh vương xuất hiện hay là khi nào chư Phật xuất hiện ở trên cõi đời này thì nó mới nở. Không nở trước mà cũng không nở sau. Sự có mặt của Đức Phật trên cõi đời này phải nên biết rằng chỉ vì một cái lý do duy nhất là cho chúng ta thấy được tri kiến vô cùng cao sâu huyền diệu của chư Phật. Đó là một sự thật tuyệt đối Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta thấy. Mục đích của Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này là để mở ra và chỉ cho chúng ta thấy được tri kiến của Phật, giúp cho chúng ta bừng tỉnh, thấy được tri kiến đó và cuối cùng là chứng nghiệm được cái tri kiến đó. Mà theo ở trong kinh Pháp Hoa nói gọn bốn chữ là khai thì ngộ nhập. Khai có nghĩa là mở ra, như mở một kho tàng. Kho tàng đó phải có người mở ra mới được. Tri kiến, khai tri kiến tức là mở cái kho tàng tri kiến của Phật ra. Kho tàng đó là cái thấy, cái biết của Phật, mà ở trong này dùng chữ tri kiến để diễn tả. Thì tức là chỉ cho chúng ta thấy, dùng cái ngón tay chỉ rõ ràng, cho nên gọi là thị. Thì Phật tri kiến tức là chỉ cho chúng ta thấy rõ tri kiến của Đức Phật. Ngộ là bừng tỉnh, thấy được một cái sự thật nào đó, cũng giống như là chúng ta thở. Bình thường con người chúng ta sống là nhờ hơi thở, nhưng mà có nhiều khi chúng ta không để ý hơi thở của chúng ta. Một lúc nào đó chúng ta cảm thấy ngực của mình nó nặng quá, cho nên chúng ta giật mình và bắt đầu chúng ta mới hít vào, thở ra. Và khi mà chúng ta hít vào, chúng ta thở ra thì chúng ta mới biết mình là còn đang sống. Hiện giờ đang sống và hiện giờ đang ở đây. Chẳng hạn như có bài hát như thế này: thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thở vào, thở ra thì chúng ta mới thấy tâm hồn của chúng ta an ổn. Tại sao chúng ta thở vào, thở ra mà chúng ta thấy mình an ổn? Tại vì một hơi thở vào, chúng ta đã lấy được không khí tươi mát trong lành ở trong vũ trụ. Chúng ta thay thế những không khí chết, không khí bẩn, ô nhiễm ở trong con người của chúng ta. Với cái sự thay đổi đó, nó giống như một sự thanh lọc, làm cho tâm hồn của chúng ta nhẹ nhõm. Thành ra vì vậy chúng ta cảm thấy thảnh thơi và an lạc. Khi nào mà quý vị làm việc nhiều, quý vị thở dồn dập, quý vị thấy khổ lắm. Tại vì nó không đủ không khí tươi mát, nó nuôi dưỡng cái buồng phổi, nó nuôi dưỡng cơ thể. Không có được những dòng máu tươi mát, cho nên làm cho con người chúng ta nóng nảy. Thành ra phương pháp thở vào, thở ra là một phương pháp giúp cho đầu óc của chúng ta thảnh thơi. Là người Phật tử, chúng ta không bao giờ quên cái phương pháp này. Như vậy, ngộ Phật tri kiến là bừng tỉnh, là thấy được cái tri kiến của Phật. Cuối cùng là nhập, có nghĩa là đi vào để chứng nghiệm, chứ không phải chỉ đứng ở ngoài dòm. Mình được pháp vị cho nên gọi là chứng. Như vậy nhập Phật tri kiến là chúng ta phải nhập cuộc, chúng ta phải chịu dấn thân. Giống như bây giờ mà có người đến chùa Dược Sư nghe pháp mà chịu dấn thân vô, chịu khó ngồi lắng nghe, thì chắc chắn biết được phương pháp chiếc bè để đưa người qua bể khổ sông mê. Nhưng mà nếu có người tới chùa Dược Sư nhưng mà đứng vòng vòng ở ngoài, thì chắc chắn không nghe được trong này mình nói cái gì, và đại chúng có cái sự tươi mát như thế nào. Như vậy đến với đạo Phật là phải nhập cuộc, chúng ta mới thấy được pháp vị của nó, chứ không phải đi vòng vòng. Nếu mà chúng ta cứ tu theo pháp môn lòng vòng đó, là chúng ta muôn đời cứ đứng ngoài mà dòm, thì rồi muôn đời chúng ta không đến gần với Phật được. Kính thưa đại chúng, thật ra tri kiến của Phật không phải chỉ có Phật mới có, mà tất cả chúng sanh, mọi người ai cũng sẵn có. Nhưng mà tại vì vô minh, tại vì tham vọng, tại vì sân si buồn phiền của chúng ta nó che phủ, cho nên chúng ta không thấy được Phật tánh của mình. Càng nổi giận nhiều bao nhiêu á, mặt mình càng xấu bấy nhiêu, càng mau già nhiều hơn. Cho nên á, ráng chịu khó tươi mát, ráng chịu khó đừng có bực bội. Nếu mà lỡ ai mà muốn thử mình mà chọc tức mình á, nhớ tới Phật, Đức Phật Di Lặc có nụ cười rất là hoan hỷ. Mình phải hỷ xả, mình phải bao dung thì mình mới khỏe, mình mới tươi mát. Nếu mà ai có chọc tức mình hay là tất cả mọi chướng ngại trong cuộc đời mà đưa đến với chúng ta có rủi gặp mà chúng ta có một cái nụ cười an vui được, là chúng ta biết rằng mình đã và đang tắm rửa vị Phật sơ sinh của mình, để cho vị Phật sơ sinh của mình mau trưởng thành. Còn nếu mà gặp những cái gì đó mà chúng ta nổi cặn, nổi cáu, nổi bồ đề gai lên á, là chúng ta đang có tô trét ô nhiễm cho cái vị Phật sơ sinh của mình. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài biết được tâm tính con người phàm phu của chúng ta, cho nên Ngài mới dùng những pháp môn giống như chiếc bè để đưa chúng ta qua bể khổ, để rồi từ đó mới có thể tiếp tục dẫn chúng ta vào kho tàng quý giá, đó là tri kiến Phật, tức là phương tiện khai tri kiến. Rồi từ phương tiện đó Đức Phật mới chỉ cho chúng ta nhận ra tri kiến, và sau đó cố gắng tiến tu để nhập vào tri kiến của chúng ta. Kính thưa đại chúng, phương tiện là vậy, tức là một cái gì đó để chuyên chở từ một cái con người không biết gì đến với đạo. từ một cái người mà tinh thần lười mỏi, họ phải chịu dấn thân vào đạo. Chính vì vậy mà trong suốt cuộc hành trình thuyết pháp 49 năm của Đức Phật, mặc dù Ngài nói ra rất nhiều cái giáo lý, nhưng mà Ngài biết rằng là trình độ và căn cơ của chúng sanh không phải một sớm một chiều mà có thể thu nhận kịp lời giảng dạy của Ngài. Cho nên Ngài quyết định thành lập ra ba thừa. Nhưng mà thực sự điều cốt yếu là để muốn cho mọi người thấy được tri kiến Phật, để vào nhận tri kiến của Phật. Mặc dù là ba thừa, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng cái chủ đích của Đức Phật là dẫn trở về với Phật thừa mà thôi. Như ở trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy câu nói này. Khi mà nói tới tri kiến Phật đó, thì chúng ta tự hỏi tri kiến nào là Phật, còn tri kiến nào là chúng sanh. Kính thưa đại chúng, hai hình ảnh rất là sống động ở trong Kinh Pháp Hoa. Một là Di Lặc Bồ Tát, hay còn gọi là Cầu Danh Bồ Tát. Và hai là Văn Thù Bồ Tát. Thì như vậy, khi nhìn tới hai hình ảnh của hai vị Bồ Tát này, chúng ta có thể hiểu tri kiến theo Di Lặc Bồ Tát hay là Cầu Danh Bồ Tát là tri kiến của chúng sanh, và tri kiến theo Văn Thù Bồ Tát là tri kiến của Phật. Lý do chúng tôi nói vắn tắt có thể là có một số người không hiểu Cầu Danh Bồ Tát là gì, thì xin quý vị chịu khó về chùa nghe giảng Kinh Pháp Hoa thì quý vị hiểu. Kính thưa đại chúng, ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy tri kiến lập tri, tức vô minh bổn; tri kiến vô tri, tức niết bàn. Nghĩa là trong lúc mà chúng ta thấy biết, mà chúng ta nhận được là thấy biết, thì đó là gốc của vô minh. Trong lúc mà chúng ta biết mà chúng ta không thấy biết, tức là niết bàn. Điều Đức Phật muốn dạy chúng ta, một khi mà tâm của chúng ta thấy những hiện tượng của danh sắc, tức là mắt chúng ta thấy bông, chúng ta thấy đẹp. Bông này đẹp cho nên chúng ta đắm trước, chúng ta quyết định phải ngắt cái cành bông này về trưng trong phòng của mình. Giống như một anh thanh niên mà đi ra đường gặp một cái cô gái đẹp nào đó, nói rằng chà, cô gái này đẹp quá cho nên mình phải theo miết, theo không được thì thất tình. Tại vì thấy đẹp cho nên chúng ta trước ý, và vì trước ý cho nên chúng ta đau khổ. Đó là chúng ta thấy danh sắc mà chúng ta khởi tâm đắm nhiễm, rồi từ đó vô minh nó dẫn dắt chúng ta. Còn bây giờ nói thấy mà biết được danh sắc một cách hết sức rõ ràng, nhưng mà không khởi niệm phân biệt. Không khởi niệm phân biệt thì tức là chúng ta được an nhiên tự tại. Mà quả thật như vậy, nếu một anh thanh niên nào đó mà thấy các cô có đẹp kiểu nào đi nữa, nhưng mà khởi lên một cái niệm cô đó đẹp thì cũng có đẹp thiệt. Nhưng mà nếu mà ngủ một đêm tới sáng mà không rửa mặt á, thì mắt của cô còn hai cái cục gèn bằng hai ngón tay cái như vậy, thì cũng không có cái gì mà đẹp cho mình hết. Mình thấy cái mình sợ, mình không có theo. Thì như vậy đó là nó không bị khổ. Tức là biết được, phân biệt được, nhưng mà mình không có rượt theo. Cho nên được an vui. Sự kiện này nó giống như mặt gương. Chúng ta biết rằng mặt gương rất là sáng. Một người đi qua như thế nào nó đều thấy hình ảnh của mình ở trong gương. Một vật ở trước gương như thế nào nó đều hiện ra một cách rõ ràng. Nhưng mà nếu cái người đó có đi qua rồi, một cái vật gì đó có đi qua rồi thì cũng không có cái gì lưu ở trong gương. Tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta biết được kiểm soát tâm của chúng ta thì tất cả mọi sự, mọi vật qua lại ở trong cuộc đời, vật đến chúng ta thấy, hoàn cảnh đến chúng ta thấy, là vui, là buồn, là sướng, là khổ, trong tâm tư của chúng ta có một cái sự nhận biết rất là rõ ràng. Nhưng mà với một tâm hồn sáng suốt và thanh tịnh, ngoại cảnh đó không chi phối được chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong con người chúng ta cũng vậy. Đối với ngoại cảnh, chúng ta vẫn thấy, biết, mà tâm chúng ta không lưu lại một cái hình ảnh nào, thì đó là tâm tưởng của Niết Bàn. Đức Phật Ngài xác định rõ ràng về ý nghĩa phương tiện của Ngài. Thành ra vì vậy Ngài tuyên bố rất là rõ ràng, không có ba thừa, chỉ có một Phật thừa thôi. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật phải nói ba thừa là tại vì chúng sanh trong đời ác năm trượt này với cái tánh tình tham lam, bỏng xẻng, ganh tị. Vì vậy mà Đức Phật tạm dùng phương tiện nói ba thừa. Nói ba thừa là để dẹp những tâm cấu uế đó, muốn cho tất cả chúng sanh ai cũng vào đạo. Vì vậy mà có ba khuynh hướng tu học trong đạo Phật. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu cho đại chúng để không còn phân vân và nghi ngờ tại sao trong đạo Phật mà có nhiều đường lối tu như thế này. Thực ra có nhiều cái đường lối tu lắm, nhưng mà trong phạm vi bài pháp chiếc bè qua sông, chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng ba khuynh hướng tu học. Khuynh hướng thứ nhất là thinh văn, là những người được nghe giáo lý của Đức Phật để mà tu học, để thành đạo. Họ theo một con đường gọi là thinh văn thừa. Trong hàng ngũ của những người thanh văn thường thừa, người ta nghĩ mục đích tu học là để chấm dứt khổ đau cho chính mình và đạt tới cái quả vị là A-la-hán, thì họ mới chấm dứt được sanh tử luân hồi của chính bản thân. Thành ra vì vậy mà quả vị A-la-hán là cái quả vị ước mong cao nhất của những người ở bên thinh văn. Trong con người của thinh văn nó có một cái mặc cảm là không thể thành Phật được. Cái tối đa của họ, cái mơ ước cao nhất của họ là thành A-la-hán mà thôi. Họ nghĩ rằng Phật là một cái gì đó đặc biệt ở trên cõi đời này, chỉ có một Phật thôi. Còn tất cả chúng ta tối đa là đạt tới quả vị A-la-hán. Thành ra vì vậy mà trong tâm tư của người thanh văn nó không có chí lớn. Chí lớn mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là tâm Bồ Đề. Sở dĩ mà người có tâm Bồ Đề là người có chí lớn là vì một người có tâm Bồ Đề tức là người có những cái sự suy tư và có những cái khuynh hướng giúp đỡ người khác, giúp đỡ để đem lại sự giải thoát an lạc cho thế gian. Thành ra vì vậy nếu tất cả mọi người chúng ta, cho dù là chúng ta còn là phàm phu tục tử, nhưng mà đến với một người nào đó, chúng ta biết được hoàn cảnh của họ mà chúng ta sẵn sàng dấn thân giúp đỡ, thì chúng ta là cái người có tâm Bồ Tát. Mà người có tâm Bồ Tát chính là cái người có tâm Bồ Đề, là cái người có suy tư, là cái người có cái khuynh hướng lớn, hướng về cuộc đời. Một người mà có chí lớn là người có tâm Bồ Đề lớn, cho nên những người đó được gọi là Bồ Tát trong nhân gian. Kính thưa đại chúng, một người có cái chí nguyện lớn là người có cái tâm Bồ Đề, là những người đã và đang đi trên đường Bồ Tát. tức là cái con đường lớn. Bồ Tát thừa là cái chiếc xe lớn có thể chở được nhiều người cùng một lúc, chứ không phải chỉ lo chuyên tu giải thoát cho chính bản thân của mình. Đó là những tư tưởng căn bản của Đạo Phật, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa. Tất cả mọi người chúng ta là đệ tử Phật, mà nhất là đệ tử của Phật giáo Đại Thừa. Chúng tôi khuyến khích đại chúng, chúng ta cũng nên mở rộng tâm từ của chúng ta ra, để chúng ta không phân biệt, để chúng ta có thể đem Đạo Phật đến cuộc đời, để chúng ta trang trải cái lòng của chúng ta ra cho mọi người. Vì lý do đó cho nên Đức Phật Ngài mới mở Bồ Tát Thừa, Ngài đem tâm Bồ Đề vào trái tim của tất cả mọi người, để từ đó rồi mọi người biết thương yêu lẫn nhau, để từ đó rồi mọi người không có kỳ thị, không có hiềm hận, mà coi nhau như là anh em trong một nhà. Thành ra vì vậy chủ trương từ bi, tinh thần từ bi của Đạo Phật không phải là vô lý, mà tại vì thấy cuộc đời nhiều hiềm hận, nhiều chướng ngại, nhiều cái lọc lừa, cho nên rồi mọi người mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, sang khinh rẻ hèn, con người không có đến với nhau một cách tự nhiên và khó gần gũi với nhau. Đạo Phật được gọi là đạo từ bi là ở cái chỗ đó. Cho dù là người ở đâu, cho dù là người phẩm vị trong xã hội của họ như thế nào, nhưng mà đến với Đạo Phật, chúng ta coi nhau như là anh em trong một nhà. Nhận xét cho cùng thì quan niệm của Đức Phật dạy, chúng ta thấy cần áp dụng một cách triệt để trong khi mà chúng ta tu và học Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, quan niệm của chư Thinh Văn nói rằng là tự tu tự độ theo khuynh hướng giải thoát cho bản thân. Điều đó thực sự không hoàn toàn sai. Đức Phật Ngài cũng nhận thấy điều đó. Nghĩa là Ngài nhận thấy thể lực của chúng ta không tốt, cái khả năng hiểu biết của chúng ta không có nhiều. Đó là hai cái vốn liếng quý giá nhất để chúng ta đắc đạo, mà trong khi đó chúng ta không, hoặc là chúng ta có nhưng mà không đủ. Cho nên Đức Phật Ngài đồng lòng thương, Ngài sắm ra một cái chiếc bè thật to để cho chúng ta đi tị nạn. Chúng ta tị nạn đau khổ ở trong cuộc đời, chính là Đức Phật đã khai phương tiện cho chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, thể lực của chúng ta yếu. Một khi mà chúng ta ngồi lâu, chúng ta đau giò. Tụng kinh nhiều, chúng ta than mỏi miệng. Kiểu nào chúng ta cũng thấy mệt hết á. Và khả năng hiểu biết của chúng ta là ít, mà chúng ta là cứ nghĩ là chúng ta biết nhiều. Có nhiều người thì cũng thấy được khả năng hiểu biết của mình, chịu khó, cần mẫn tu học. Nhưng mà có nhiều người thì là không thấy được. Mình biết một chút xíu, cứ nghĩ là mình là cái ruộng của vũ trụ, cho nên rồi mình coi tất cả mọi sự, mọi vật, mọi chuyện hiểu biết trên thế gian giống như là mình đã nắm gọn hết trong lòng bàn tay của mình. Cho nên rồi mình đâm ra mình coi thường, mình không học. Hai vốn liếng quý giá đó mà chúng ta không có, thì như vậy, làm thầy của trời người như Đức Phật không có cách nào khác hơn là phải bày ra phương tiện. Như vậy nếu chúng ta chịu khó quán chiếu trên phương diện cầu tiến, chúng ta quan sát cuộc đời tu hành của Đức Phật và các vị tổ, thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật là một người có một sức khỏe rất là phi thường. Lúc chưa xuất gia thì chúng ta thấy trong lịch sử có ghi lại rõ ràng sức mạnh của Thái tử Tất Đạt Đa không có một võ sĩ nào có thể qua mặt được. Ngài có một sức khỏe rất là kỳ diệu. Chính vì Ngài có một cái sức khỏe vô cùng kỳ diệu, Cho nên khi đi tu rồi, Ngài chấp nhận cuộc sống khổ hạnh 6 năm ròng rã như vậy. Mà cứ một ngày như vậy đó, chỉ ăn một hạt mè thôi, vậy mà 6 năm ròng rã như vậy Ngài chịu được. Mình bây giờ một ngày mà chưa có cơm là mình đã thấy phiền trong bụng rồi. Phiền trong bụng còn chưa đủ, đến ngày thứ hai là có thể là mình ngất xỉu luôn. Đừng nói là ăn một hạt mè, ăn một chén cơm còn chưa no. Đức Phật Ngài khỏe là như vậy. Kính thưa đại chúng, Ngài ăn một ngày một hạt mè, điều đó vẫn thấy rằng Ngài còn ăn. Nhưng mà cho đến lúc Ngài ngồi tư duy 49 ngày ở dưới gốc cây Bồ Đề, không ăn mà cũng không uống mà vẫn tỉnh, vẫn bình thường, là chúng ta thấy Đức Phật là một người có một cái thể chất rất là đặc biệt. Ngài ngồi không ăn vẫn tỉnh táo cho đến khi mà đạt được một trí tuệ minh mẫn, rồi dẫn tới cái sự giác ngộ tuyệt đối, chỉ có Đức Phật thôi. Sau đó chúng ta thấy các vị thiền sư cũng có những cái thể lực rất là kỳ diệu. Một người mà đáng được để chúng ta phải nhắc nhở tới đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma Ngài ngồi 9 năm quay mặt vô vách, không đứng dậy, không ăn uống. Mình mới thấy còn tài hơn nữa. Quý vị biết núi Tung Sơn là một ngọn núi rất cao, tuyết phủ quanh năm, mà Ngài vẫn ngồi quay mặt vào vách 9 năm, không đứng dậy. Nếu mà Ngài không có một cái thể lực mạnh mẽ thì chịu không nổi. Không khí thời tiết ở Seattle này mà mình không mặc áo lạnh là mình chịu không xong đó. Đừng nói là trên núi Tung Sơn, giữa núi rừng gió rét như vậy mà tuyết phủ ngập đầy, nếu không có thể lực vững chắc, không thể nào có thể sống nổi. Vào thời điểm đó chúng ta biết rằng điều kiện vệ sinh chắc chắn không giống như bây giờ. Nhưng mà với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài vượt qua những chướng khí, những nóng lạnh, bệnh tật của núi rừng, và Ngài đắc đạo một cách dễ dàng. Còn chúng ta ngày nay, điều kiện ăn ở, thuốc men, tiện nghi quá đầy đủ, nhưng mà nay đau mai yếu, ho hoài không hết. Công phu bình thường ngày 2 buổi chúng ta cũng không làm xong, thì làm được cái chuyện gì? Một ngày mà mình niệm Phật, mình nói bữa nay đau cổ quá, thôi xin Phật để dành ngày mai, thì như vậy không bao giờ mà mình tiến bộ được. Thể lực của chúng ta yếu quá. Chỉ là một cái việc bình thường như vậy mà chúng ta còn không làm xong, thì mai kia mốt nọ đi giáo hóa chúng sanh như Đức Phật, làm sao giáo hóa nổi. Phải biết rằng Đức Phật là một cái người được tôn xưng là Đại Hùng Đại Lực, là Ngài có một cái sức mạnh phi thường, cho nên được gọi là Đại Lực. Ngài đi toàn cõi Ấn Độ, không chỗ nào là không có dấu chân của Ngài. Chỗ nào có con người ở là chỗ đó có Đức Phật, có đệ tử của Đức Phật tới. Mà không phải điều kiện giống như ở đây, mình đi mà mình đi xe hơi, mình mang giày, mình đội nón. Đức Phật ngày xưa đó là đầu đội trời, chân đạp đất, trên nắng cháy, dưới mưa cha, Ngài đi mà không bao giờ mệt mỏi, không có một cái than phiền. Trong kinh sách không thấy ghi cái điều đó. Nhưng mà mình tu một hồi, mình nói cho bữa nay mệt quá, xin Thầy nghỉ một cái coi. Thực sự thể lực của chúng ta yếu thì có 5 thôi, nhưng mà chúng ta lười thì 5 nữa, cho nên nó thành 10. Đó là những cái việc bình thường. Cho nên tất cả các hành ở trong Đạo Phật khuyến khích chúng ta là phải tinh tấn để vượt qua. Đức Phật Ngài biết được bệnh của chúng sanh, cho nên Ngài mới sử dụng chiếc bè tạm thời để đưa chúng ta qua sông là như vậy. Kính thưa đại chúng, thể chất là một điều rất là cần thiết để mà duy trì cuộc sống. Tuy nhiên về cái phần trí lực hay là cái khả năng tri giác của chúng ta, nó mới thực sự là quan trọng. Bằng vào cái thể chất của chúng ta, nếu không có trí lực mạnh là chúng ta cũng không vượt qua mọi chướng ngại được. Ở điểm này chúng ta thấy Đức Phật có một cái sức thông minh tuyệt vời. Lúc chưa xuất gia thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không có một ông thầy nào dạy nổi Đức Phật. Thời gian đầu những vị thầy tới dạy còn là thầy là trò, nhưng mà thời gian sau á, người thầy đó phải năn nỉ để tu học lại Ngài. Ngài thông minh là như vậy. Không có một thầy nào có đủ sức dạy Ngài cho đến khi đắc đạo. Đắc đạo rồi, Ngài muốn tìm một vị nào đó để Ngài tôn xưng làm thầy. Nhưng mà Ngài quán chiếu mà thấy không ai để xứng đáng để làm thầy của Ngài. Kính thưa đại chúng, sau một thời gian quán chiếu không thấy ai có khả năng làm thầy, cho nên Ngài quay trở lại đảnh lễ Trí Bát Nhã để Ngài tôn xưng làm thầy. Đó là cái lý do tại sao mà mình cúng Phật á, là mình cúng, đọc chú Bát Nhã lên là mình cúng Phật. Trí Bát Nhã là trí sanh ra tất cả chư Phật. Chỉ có Trí Bát Nhã mới làm thầy được Ngài thôi. Cho nên Ngài tôn xưng Trí Bát Nhã làm thầy. Đó là nói về sự hiểu biết của Đức Phật, cho nên người ta mới tôn xưng Ngài là bậc chánh biến tri là như vậy. Là tại vì Ngài biết hết tất cả mọi diễn tiến ở trong cuộc đời một cách tường tận. Rồi nói đến chư tổ, trình độ tri thức của chư tổ, chư vị thiền sư cũng vậy, luôn luôn vượt hơn thế gian và chỉ đạo cho cuộc đời. Ngày nay á, trình độ ở bên ngoài nó cao, trong khi đó sự hiểu biết của chúng ta không bằng ở thế gian, thì làm sao vượt qua thế gian, mà làm sao làm thầy của thế gian, làm sao chỉ đạo được thế gian. Đó là cái lý do mà các thầy cứ khuyến khích các thầy, các cô phải chịu khó tu học cho tới nơi tới chốn là như vậy. Mình đã không biết thì làm sao mà dạy được người đời. Bằng vào giải đãi của mình, cớ này cớ kia mình tránh tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm sao mà dạy được ai? Mình còn không dạy nổi cái thân của mình làm sao mình làm thầy được thiên hạ? Với cái thể lực yếu đuối, trí lực kém cỏi, ác nghiệp thì nó sâu nặng, rồi thì không biết bao nhiêu những chướng ngại khó khăn chờ đón chúng ta ở trong cuộc đời. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta không tôi luyện, không dùng phương tiện thân xác giả tạm này mà mình trao dồi tâm hành của mình, thì một mai kia làm đạo vấp ngã một cái là nhào liền, không đứng dậy nổi, nằm nhẹp luôn. Biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đón chúng ta. Do vậy chúng ta không có cách nào khác hơn, một á, là chúng ta phải phát triển tâm hành của chúng ta mạnh bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Hai là chúng ta phải nhờ chiếc bè của Đức Phật, tức là cái pháp phương tiện để đưa chúng ta qua bến khổ bờ mê. Nói như vậy là chúng ta phải nương vào phương tiện của Đức Phật để mà chúng ta tu thân. Tuy nhiên Đức Phật Ngài sử dụng phương tiện, Ngài lập ra tam thừa, nhưng mà không có ý niệm mọi người chỉ chứng được quả A-la-hán rồi nhập Niết Bàn. Đức Phật không nghĩ như vậy. Nhưng mà có những vị nghĩ như vậy. Chư vị thinh văn đã từng nghĩ như vậy. Do đó mà con đường thinh văn là cái con đường tuy không phải là một con đường đẹp Đức Phật muốn dạy, nhưng mà tại vì có những người muốn như vậy, cho nên Đức Phật chỉ dẫn như vậy. Vì vậy mà trong chiều hướng này Đức Phật dạy chư vị thinh văn rằng, muốn bớt khổ thì hãy thực tập những điều ta đã hướng dẫn các vị. Nhưng mà giáo pháp của ta không phải chỉ nhắm tới sự diệt khổ. Giáo pháp của ta còn có một cái mục đích cao hơn. Kính thưa đại chúng, nương theo khuyên hướng này, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng rằng phương tiện mà chúng ta tụng kinh niệm Phật là phương tiện đầu. Còn ngoài ra đó, chúng ta phải khai phá tâm tuệ của chúng ta nhiều bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Đừng cho niệm Phật ngồi thiền ngày qua ngày là đủ, mà chúng ta phải hiểu biết việc của chúng ta đang làm. Chúng ta phát triển tuệ giác của chúng ta cho nó tới nơi tới chốn. Đó là con đường của chư vị thiên văn. Và con đường thứ hai là con đường của chư vị duyên giác. Đức Phật ngài dạy con đường thứ hai là duyên giác thừa, gồm có những người tuy rằng ngài không có giảng dạy họ, nhưng mà tất cả những vị này nhờ quán sát nhân duyên và cũng có thể thành đạo, cho nên gọi là duyên giác thừa, hay còn gọi là độc giác thừa. Tức là con đường duyên giác này cũng là con đường lành. Nhờ quán chiếu 12 nhân duyên mà những người đó có thể vượt thoát được những cái sự ràng buộc và thảnh thơi ở trong người, thì điều đó cũng là tốt, nhưng mà chưa hẳn trọn vẹn. Và con đường thứ ba là con đường của chư Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, đối với con đường của chư Bồ Tát thì nó lại khác. Các vị này có khuynh hướng tu theo hạnh Bồ Tát là những người muốn, thứ nhất là cho tâm hồn của chúng ta được an định, mà thứ hai là muốn cho tất cả mọi người, mọi loài cùng có một an vui thánh thiện, hưởng kết quả cùng với cái sự tu tập và cái sự chứng ngộ của mình. Thì tâm của những người Bồ Tát là những người có cái khuynh hướng tốt. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy ba con đường Đức Phật đã sử dụng là phương tiện vạch ra, chúng ta thấy được ý của Đức Phật. Ngài chấp nhận rằng con đường của chư vị thiên văn và duyên giác là chính do Ngài đã vì phương tiện tạo ra. Chính vì Ngài thấy căn cơ của họ cho nên Ngài làm một chiếc bè tạm để cho họ đi. Nhưng mà chủ đích quan trọng nhất của Phật là hướng dẫn chúng sanh, hướng dẫn tất cả mọi người đi vào con đường Phật thừa, tức là cái con đường khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Vì vậy cho nên triết lý này, con đường này gọi là khai tam hiển nhất, nghĩa là mở ra ba cái, nhưng mà chẳng qua chỉ vì một cái thôi. Kính thưa đại chúng, như vậy mục đích phương tiện hay chiếc bè là để đưa chúng ta qua bể khổ sông mê, chỉ dùng cho những người phát tâm vào cái con đường đạo, nương theo đó mà tu đạo giải thoát. Nhưng mà khi chúng ta được đạo rồi, chúng ta thấy đạo rồi, thì chúng ta cũng phải mở cửa phương tiện để mà giáo hóa như Đức Phật đã từng giáo hóa chúng ta. Chúng ta cần phải nhận định một cách rõ ràng như vậy. Chúng ta chỉ mở phương tiện với điều kiện chúng ta thành chánh giác thì chúng ta mới sử dụng phương tiện. Trong lúc mà chúng ta chưa có thành Phật mà chúng ta cứ nói rằng tại vì tôi bắt chước Đức Phật cho nên tôi cũng phương tiện tôi làm, thì nó là không đúng. Phương tiện của những người đã giác ngộ nó khác, mà phương tiện của những người còn phàm phu tục tử nó khác. Mình mà bị người ta tát bất ngờ một cái mà mình còn giở miệng mình chửi lại á, là không phải là tự tại đâu. Cho nên đừng có bắt chước phương tiện như Đức Phật mà mình làm thì nó trật. Đức Phật là người đã mở phương tiện cho chúng ta. Ngài đưa cho chúng ta 84.000 phương pháp để cho chúng ta tu. Chúng ta tu pháp môn nào cũng được. Thành tựu một pháp môn là chúng ta thành tựu được tất cả. Nhưng mà đừng lạc ra khỏi những pháp môn này. Đừng tạo những phương tiện khác để rồi tự đẩy chúng ta ra khỏi Phật Pháp. Đối với những người Phật tử sơ cơ như chúng ta, nếu mà chúng ta nói rằng là tu đâu có cần tụng kinh, đâu có cần ngồi thiền, đâu có cần niệm Phật, tu là tự tại vô ngại, như vậy cũng sai. Chúng ta là cái người mới tu mà chúng ta không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật, vậy chứ bây giờ chúng ta tu cái gì? Cho nên dầu muốn dầu không gì, chúng ta cũng thấy rằng tất cả những phương tiện đó rất là cần. Nếu chúng ta dùng phương tiện từng bước thì tự thân của chúng ta sẽ phá bỏ ô nhiễm trần cẩu và chúng ta phát sinh được trí tuệ và đưa chúng ta lên quả vị giác ngộ. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng sai phương pháp để rồi chúng ta sẽ trầm luân xa đọa, chúng ta sẽ phạm vào cái tội gọi là tội phá pháp. Kinh Phật để lại hướng dẫn chúng ta là một việc, mà sử dụng lợi ích cho bản thân mình và cho cuộc đời, hay là có tác hại cho bản thân mình và cho cuộc đời, là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải cẩn thận, không nên làm giả pháp phương tiện với cứu cánh. Nếu chúng ta không hiểu rõ lợi ích sâu xa mà bác bỏ pháp phương tiện thì cũng là sai. Cho nên điều cần thiết là người Phật tử chúng ta phải tập một tánh trầm tĩnh. Đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng có vội khen mà cũng đừng có vội chê. Cứ để tự nhiên. Đến để mà nhìn, đừng có phê phán. Đức Phật dạy chúng ta là như vậy mà. Cho nên thấy người nào mà được mắt của mình cho là tài, là đức, là đủ thứ chuyện. Nhưng mà mai kia mốt nữa thấy người ta như vậy, mình nói, chà đã ba láp tào lao. Rồi nó còn tội hơn nữa. Cho nên đừng có một cái ý kiến gì cả. Mình không có phân biệt, không có phân tích để làm gì cho nó khổ đời. Chúng ta cần phải cân nhắc suy nghĩ sử dụng phương tiện thế nào để mà chúng ta phá trừ phiền não cho mình và giáo hóa cho chúng sanh thành tựu. Đó là cái vấn đề quan trọng. Chúng ta học Phật Pháp, nghĩa là chúng ta dùng chiếc bè Phật Pháp để chúng ta qua khỏi biển đời đau khổ, đi qua cái ngưỡng cửa phương tiện để mà chúng ta an vui giải thoát. Kính thưa đại chúng, chính vì cái sự khó khăn trong việc thâm nhập thế giới bản thể vắng lặng không nói được, cho nên Đức Phật Ngài mới mở ra các phương tiện tương ứng. Và chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chỉ có một cái việc làm duy nhất là chúng ta bàn đi bàn lại phương tiện này. Hay nói một cách khác là chúng ta đưa Phật Pháp vào tâm của chúng ta, hay là tâm tất cả chúng sanh, tâm còn sơ cơ hạn hẹp, rồi y theo đó mà chúng ta hành trì. Phương tiện này sử dụng cho đến ngày nào tâm của chúng ta bừng tỉnh, sáng suốt, ngộ tánh thành Phật, thì ngày đó chúng ta không còn dùng phương tiện nữa. Nói như vậy là tụng kinh cũng được, là niệm Phật cũng được, là thiền tọa kinh hành cũng được. Đó là pháp phương tiện mà chúng ta không thể rời bỏ. Chúng ta cứ phải niệm Phật. Đừng cho rằng là ngày nào cứ niệm Phật hoài không thấy ông Phật tới, buồn quá đi. Ngày nào cứ niệm Phật hoài mà Phật không cho trúng số, mình đâm ra buồn. Rồi mình nói niệm Phật là không có lợi, rồi mình thôi. Không được. Chúng ta phải niệm, 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 niệm hoài như vậy cho đến khi nào mà chúng ta ngộ tánh thành Phật mới thôi. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, nếu chúng ta chứng được một pháp môn nào, chúng ta sẽ thấy Phật ở khía cạnh đó. Như vậy, giữa hành trì giả tạm và giáo lý chân thực của chúng ta có tương quan với nhau. Giữa cứu cánh và phương tiện tuy hai nhưng mà một. Chân lý hay cứu cánh là Phật thực, hay chân như không sanh không diệt trên cuộc đời, và chiếc bè để qua sông là phương tiện hiện ra trong một con người sanh diệt. Chúng ta là con người phàm phu, nhưng mà nếu chúng ta áp dụng đúng mức cái nguyên lý này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng trong cuộc đời này, tất cả những cái gì đó ở trong cuộc đời, dù có chướng ngại, dù có đau khổ, là cái chuyện của cuộc đời. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta không có bị chi phối bởi những đau khổ phiền muộn ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, trong công cuộc tu tập, có lẽ việc đầu tiên chúng ta nên bỏ tất cả những cái thứ lặt vặt ở bên ngoài, bằng cách là chúng ta đóng kín 5 cái giác quan của chúng ta lại. 5 giác quan tức là 5 cái cánh cửa nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngăn chặn 5 tiền trạm này xong rồi, còn là phần tinh thần, tức là thọ, tưởng, hành thức cũng theo đó mà nó xóa sạch, nó không còn. Tại vì 6 căn không có tiếp xúc với 6 trần, cho nên cái vấn đề được đặt ra và được hiểu biết chuyện thế tục vui buồn vinh nhục do mắt thấy tai nghe, nó cũng từ đó mà nó dứt đi. Một khi mà tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời chúng ta không cần biết nữa, thì chắc chắn tâm hồn của chúng ta trở nên yên lặng. Xin lưu ý với đại chúng, không cần biết là chúng tôi muốn nói rằng là mình biết nhưng mà mình không chạy theo trần cảnh thôi, chứ không phải cái không thấy giống như người đuôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không thèm để ý, chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không cần quan tâm về cái chuyện thị phi. Nếu không thấy không biết, hóa ra là mình trơ dại giống như gỗ đá, thì còn cái gì là đời. Tu mà đến cái chỗ này thì như vậy mình tu chi cho nó khổ. Chúng ta tu là chúng ta minh mẫn, nhưng mà tất cả mọi trần duyên mình cứ để cho nó đi qua, để cho tâm hồn của chúng ta lắng yên. Thành ra tuy thân tứ đại chúng ta vẫn còn, nhưng mà những hoàn cảnh bên ngoài cuộc đời tác động vào thân và tâm của chúng ta không làm chúng ta đau khổ. Ý thức được rằng trước đây chúng ta lấy khổ làm tài sản cho chúng ta, nhưng mà nay chúng ta lại xóa khổ, chỉ còn lại cái ta là cái chân ngã. Nếu chúng ta cứ luôn luôn kiểm soát thân tứ đại của chúng ta như vậy, thì từ từ nó sẽ không còn đòi hỏi những cái mà chúng ta cho là vô lý. Vô lý là tại vì thọ tưởng hành thức chúng ta đã dẹp bỏ rồi, thì thân và tâm của chúng ta nó cũng ít đòi hỏi, có thể là không còn nữa, thì từ đó nó giúp chúng ta rất nhiều trên bước đường tu hành. Trên bước đường tu hành, nếu mà chúng ta biết chấp nhận cuộc sống tối thiểu bằng tuệ giác, thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cảm nhận thảnh thơi an nhàn như vậy. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, yêu cầu của cuộc sống của con người thì không nhiều, nhưng mà lòng tham lam của con người bao nhiêu cũng không đủ, cái gì cũng muốn cho mình. Do vậy, khi chúng ta đã xóa sạch lòng tham rồi, thì những gì không cần thiết cho thân nó không chi phối chúng ta nữa. Ý thức được như vậy thì chúng ta có thể giảm thiểu được những cái nhu cầu không cần thiết, thì chắc chắn chúng ta có một cuộc sống hoàn toàn thanh thản khác với người thế tục khác. Đó là cái trạng thái mà chúng ta chuẩn bị bước vào cử thiền, trạng thái chúng ta thâm nhập Phật huệ. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta biết ăn uống đơn giản mà vẫn khỏe mạnh, và cái sinh hoạt cơ thể của chúng ta không giống người bình thường, thì cái nhịp tim đó đó nó hạ xuống, hơi thở của chúng ta rất nhẹ, số lượng máu lưu chuyển trong cơ thể chúng ta cũng chậm lại, và tất cả những lượng hữu cơ trong cơ thể của chúng ta không bị tàn phá nhiều. Thì như vậy, đó là cái yếu tố giúp chúng ta duy trì khỏe mạnh, giúp chúng ta trẻ là như vậy. Kính thưa đại chúng, hiểu được rằng tất cả các pháp là phương tiện, thì tượng Phật xi măng cũng là phương tiện. Tuy nhiên, nếu hiểu rằng nương với Phật tượng là phương tiện để chúng ta tìm ra một ông Phật độ thoát chúng sanh, thì chúng ta có kết quả tốt. Nếu chúng ta ý thức được tác dụng của Phật phương tiện và siêng năng lại cái vị Phật xi măng, tụng kinh bằng giấy, nhờ đó mà trí tuệ của chúng ta mỗi ngày một phát huy thêm, và chúng ta có thể sẽ giải quyết được mọi việc khó khăn xảy đến cho chính bản thân mình một cách rất là dễ dàng. Quả thật như vậy, nếu đối trước tượng Phật mà chúng ta khởi lòng hết sức là thành kính, sự thành kính đó sẽ giúp chúng ta phá được cái màn vô minh ngăn che, và Phật tượng nó có một sức mạnh thu hút kéo chúng ta rời khỏi thực tế. Vì kéo chúng ta rời khỏi thực tế cho nên phiền não của chúng ta cũng tan biến theo. Chúng ta tập trung tư tưởng đến cả độ mà chúng ta quên là chính bản thân mình, quên đi cái sự hiện hữu của thân tứ đại. Vì quên đi cái sự hiện hữu của thân tứ đại cho nên chúng ta sẽ thấy được chân thân của Đức Phật, và hình ảnh của Đức Phật có một tác dụng lớn vào tâm của chúng ta, khiến cho tâm chúng ta sanh ra cái sự hoan hỷ. Thì lúc đó chúng ta mới có cái sự cảm thông và liên hệ được với Phật. Thành ra vì vậy chúng ta cứ đọc là cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Vì tâm của chúng ta có thanh tịnh cho nên nó mới có sự cảm ứng. Mà khi đã có sự cảm ứng rồi thì chúng ta với Phật là một. Tượng chỉ có giá trị đối với những người có tâm thành kính, đối với những người nhận được hương vị giải thoát. Ngược lại, người thấy tượng vẫn sừng sững như khối bê tông thì hoàn toàn không có lợi ích, và muôn đời vẫn đứng ngoài thế giới an vui nhiệm màu của chư Phật. Nói tóm lại, tuy rằng Đức Phật đi dùng chiếc bè Phật Pháp lớn để đưa chúng ta qua bể khổ sông mê, Ngài dùng nhiều phương tiện như vậy, nhưng mà mục đích chính là đưa chúng ta tới cái gọi là Phật Thừa, tức là cái con đường duy nhất. Và mục đích của công trình đó là đưa tất cả chúng sanh đến cái gọi là nhất thiết chủng trí, mà nghĩa lý cũng tương đương với tri kiến của Phật, với cách thấy trí tuệ của Phật. Đó là cái trí tuệ cao nhất, và đó cũng là cái mục đích của tất cả những người tu học. Kính thưa đại chúng, hiểu được giáo lý của Đức Phật là chiếc bè đưa người qua bể khổ trong lúc cần thiết, là cái phương tiện, và chúng ta thực hành phương tiện đó một cách trọn vẹn thì chúng ta sẽ là cái người hạnh phúc nhất đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp chiếc bè qua sông đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh.